Nam Phương và Nguyễn Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp vào mỗi sáng thứ bảy. Xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết ở Houston cũng vẫn còn nóng lắm, 90 mấy độ. Có lẽ muốn chờ mưa thì phải đến tuần tới, thì không biết bên Dallas thì như thế nào hả Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư và chào cô Quỳnh Lan. Vâng, thưa cô, trên này cũng nóng không thua gì Houston, và nghe nói thứ hai này một trời mới mưa được, thì không biết ở bên phía của giáo sư chắc cũng nóng như thế này phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Dạ. Kính chào quý vị, kính chào quý khán thính giả của đài Radio Sài Gòn của hai miền Dallas và Houston. Rất vui tuần này mình kết nối được, tuần trước nó hơi trục trặc về kỹ thuật, có phải không quý anh chị?
Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình này thì đôi khi có những lúc mà giáo sư bận việc gia đình thì cũng có khi nó gặp cái trở ngại kỹ thuật, nhưng mà hôm nay thì chúng ta rất là vui vì đã giải quyết được cái vấn đề này và chúng ta đã trở lại trên làn sóng của đài. Thì thưa giáo sư, như thường lệ, xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán vào trong tuần nó như thế nào mà thấy có vẻ hơi bấp bênh phải không thưa giáo sư?
Dạ, trong tuần thì không đến nổi, nhưng vào ngày thứ sáu thì thị trường stock market thay đổi rất là vũ bão. S&P 500 kết thúc vào ngày thứ sáu ngày hôm qua là giảm 55 điểm ở cái mức là 4.166. Dow Jones là giảm nhiều nhất, Dow Jones 30 giảm nhiều nhất, giảm tới 533 điểm. Kết thúc cuối ngày, cuối tuần là 33.290. Quý vị nhớ là con số này nó đã lên tới 33.400, 500, 600, bây giờ giảm xuống còn có 300, có một lúc lên tới 33.800 lận. Nasdaq là 14.030, cũng giảm rất nhiều, 131 điểm. Có nghĩa rằng từ tháng 10 cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà có sự chỉnh đốn về stock market vũ như bão như vậy trong cuối tuần qua. Trong khi đó thì giá dầu thô là ở cái mức là 71 đô la 50 xu, và giá vàng là 1.764. Giá vàng thì không thay đổi bao nhiêu, giá dầu thô vẫn tiếp tục trên con đường đi lên thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Nhìn những cái con số mà giáo sư vừa mới cho đó thì chúng ta thấy mặc dù ngày thứ sáu cái thị trường chứng khoán nó xuống nhưng mà những con số vẫn là đẹp phải không thưa giáo sư? Thế thì không biết vì cái lý do nào mà thị trường chứng khoán lại giảm một cách vũ bão như vậy, trong khi thì quỹ tiền tệ của liên bang tuyên bố là họ sẽ gia tăng cái tiền lời từ 0% và sẽ lên đến 0.63% vào cuối năm 2023 thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy, đó là cái lý do duy nhất và nó đã làm cho thị trường chứng khoán bất an, giới đầu tư họ bất an, là vì trước đó quỹ tiền tệ liên bang họ tuyên bố rằng họ giữ tiền lãi dài hạn ở mức zero cho tới cuối năm 2023. Bây giờ có cái thay đổi như vậy thì họ lo lắng rằng cái thay đổi như vậy nó sẽ là cái thay đổi duy nhất hay là sẽ còn tiếp tục thay đổi nữa, là tại vì hiện tại đó cái tình trạng của kinh tế của Hoa Kỳ nó khá là gọi là mâu thuẫn, nhiều điểm rất là mâu thuẫn. Một mặt đó thì stock market như quý vị theo dõi từ đầu năm cho tới bây giờ nó lên tốt, kinh tế Hoa Kỳ khởi dậy rất là mạnh, vì Hoa Kỳ tung tiền ra nhiều, khởi dậy mạnh có không có nghĩa là dư tiền mà là vay nợ tiền nhiều hơn đó. Thì cái mức vay nợ nhiều hơn nó có cái áp lực cho nạn lạm phát, và trong 2 tháng này thì cái áp lực của nạn lạm phát gia tăng. Hiện tại chúng ta thấy là nạn lạm phát, trong đó là xăng nhớt thực phẩm hay là tất cả, nhất là giá xe những xe cũ mà người ta mua lại đó gia tăng rất nhiều, từ địa ốc cho mọi chuyện đều gia tăng, thì CPI index đã gia tăng 5.5%. Đó là cái điều làm cho quỹ tiền tệ liên bang họ rất là gọi là bất an, nhưng mà họ nói rằng có thể đây là tạm thời và họ theo dõi. Thì thình lình trong tuần qua, ông Joe Powell đại diện cho quỹ tiền tệ liên bang của tất cả thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang nói rằng cuối năm 2023 sẽ gia tăng tiền lãi 2 lần lên tới 0.63. Điều này họ là rất lo lắng là không biết là đây là cái lần gia tăng duy nhất hay là sẽ còn thay đổi nữa hay là tiếp tục gia tăng. Thành ra điều này rất là bất an, là tại vì đó nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ đó vẫn còn khá cao đó, trên 5%, chưa đến cái mức 3% full employment hay là 2.5% mà họ mong muốn. Quỹ tiền tệ liên bang họ mong muốn rằng nạn lạm phát không trên 2.5%, họ muốn công ăn việc làm 3%. Thì hiện tại công ăn việc làm chưa khá, nhưng mà cái chiều hướng nạn lạm phát có vẻ vai vãng từ tháng này tháng nọ, thì họ tuyên bố như vậy. Tất cả thế giới đều để ý đến cái lời tuyên bố của ông Joe Powell và họ đã phản ứng như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái số người mà họ tự động bỏ cái việc làm cao đến mức là quá kỷ lục là 2.3%, không biết tại sao vậy, thưa giáo sư, tại sao họ lại bỏ cái việc làm của họ?
Vâng, đúng như vậy. Trong kinh gọi là kỹ nghệ của Hoa Kỳ hay là trong kinh tế của Hoa Kỳ, luôn luôn có số người họ bỏ công ăn việc làm để họ đi làm công việc khác, hay là số người mất công ăn việc làm và những số công ăn việc làm mới được tạo ra, nó luôn luôn có những con số đó. Nhưng mà đây là một con số mà trong quá khứ đó là cái số người bỏ công mặt viên làm để đi làm công an việc làm khác là 1.5%. Bây giờ trong số mà trong tháng qua họ thống kê cho thấy là 2.7% số người bỏ công an việc làm. Nó có nhiều yếu tố. Một cái số yếu tố đó là họ thấy cái số người mà gọi là early retirement đó, tức là hưu non đó, rất là nhiều. Có thể là tại vì sau COVID rồi những công ty đó, nhất là những công ty hàng không đó, họ cho sa thải nhân viên, hay là họ không muốn sa thải nhân viên vì họ nhận là lãnh tiền PPP loan của chính phủ Hoa Kỳ mà muốn được ân xá là không sa thải nhân viên, thì bằng cách là họ vẫn muốn được sự trợ giúp của Hoa Kỳ và được ân xá, nhưng mà không sa thải là bằng cách họ chiêu dụ những nhân viên này với những cái early retirement package, có nghĩa là cho một số tiền, ví dụ như tôi cho 20.000, 30.000, 60.000, 80.000 một năm lương, 2 năm lương gì đó để gọi là hưu non. Thì những người này họ ra khỏi cái labor workforce. Rồi một số nữa là họ thay đổi công ăn việc làm vì cái COVID này, họ cho thấy rằng làm việc ở nhà bây giờ nó dễ dàng lắm chứ không phải khó như hồi xưa nữa. Và đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là người dân của Hoa Kỳ họ tự tin, họ tin tưởng vào kinh tế của Hoa Kỳ vững chãi, cho nên họ có cái can đảm thay việc làm. Thì đó là dấu hiệu tốt, nhưng mà cái labor workforce của Hoa Kỳ bây giờ nó khá phức tạp, nạn thất nghiệp vẫn còn nhiều mà họ lại bỏ công ăn việc làm để thử những công ăn việc làm khác. Nó là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trong khi cái tình hình kinh tế vẫn còn đang lên xuống, thì tuần vừa rồi Nguyễn Hoàng để ý là các lãnh đạo của 7 nước trong cái khối G7 họp ở bên Anh, thì hình như cái ngày cuối cùng là chủ nhật vừa rồi, thì Nguyễn Hoàng mới đầu cũng không để ý, nhưng mà khi nghe cái tin là chủ nhật vừa rồi là Trung Cộng đã ra tuyên bố là nói rằng là cái thời mà các nước nhỏ, nhóm nhỏ, tức là Trung Cộng ám chỉ cái những nước trong khối G7, là những cái nước này, một cái nhóm nhỏ như vậy mà quyết định cái số phận của thế giới là nó không còn nữa, xưa rồi Diễm ơi, nói kiểu bình dân như vậy. Thì thưa giáo sư, sau cái cuộc họp thượng đỉnh G7 nó đã kết thúc với những cái thỏa thuận gì mà khiến cho Trung Cộng họ phải quan tâm và phải nói móc như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. G7 là một cái nhóm, không phải là những quốc gia nhỏ, nhưng mà có những quốc gia nhỏ trong đó có. Thật sự là cái nhóm này đã được thành lập từ cổ chí kim lâu rồi, họ không thay đổi. Không có nghĩa rằng đây là bảy cái quốc gia lớn nhất kinh tế của thế giới. Quý vị biết là Trung Quốc là cái quốc gia thứ nhì, nhưng mà trong này có Nhật Bản, trong này có Hoa Kỳ, trong này có Anh Quốc, có Đức, có Gia Nã Đại, là những cái nền kinh tế rất là mạnh. Nhưng mà cũng có những cái quốc gia Âu Châu rất là nhỏ bé trong đó. Thì đây là một cái G7 đã từ cổ chí kim, những cái thành phần này họ không có thay đổi, họ không có cho thành phần mới. Thì sau đó họ gia tăng G10, rồi G15, bây giờ là G7, là họ gặp nhau ở bên Anh Quốc. Đây là lần đầu tiên mà Tổng thống Biden đại diện cho Hoa Kỳ đến dự họp. Cũng đây là lần đầu tiên mà Thủ tướng, tân Thủ tướng của Nhật Bản đến dự họp. Và đây cũng là lần cuối cùng của Thủ tướng của Đức họp. Và sau đó bà Merkel sẽ gọi là hồi hưu. Thành ra đây là cuộc họp thượng đỉnh mà có sự đối mặt và bàn luận rất sâu xa giữa Hoa Kỳ lãnh đạo cái khối này. Thì trong đó có nhiều phần họ họp và họ tuyên bố rằng thế giới, trong đó cái G7 và những quốc gia từ tân tiến của kinh tế, sẽ hứa hiệu là sẽ cung cấp 1 tỷ liều thuốc cho thế giới. Nó kéo dài nhưng mà nó lâu. Như quý vị biết, thế giới thì dân số rất nhiều, 1 tỷ thì nó chỉ đi được 1/4, 1/5 thôi. Nhưng mà họ tuyên bố rằng sẽ cung cấp và cho không nhiều. Hoa Kỳ lãnh đạo trong cái vai trò đó. Cái thứ gì nữa là họ bàn tán rất nhiều về Trung Quốc, Trung Cộng. Thứ nhất là cái vai trò của Trung Cộng trong vụ Covid này. Những cái bằng chứng càng ngày càng cho thấy là có thể, rất có thể là con Covid Vũ Hán này ra từ phòng thí nghiệm và đang điều tra. Và thế giới cũng một bây giờ lại không phải chỉ để ngủ quên mà lại cố gọi là đưa thêm những cái tin tức và nghiên cứu tình báo để nhắm vào cái số người mà bị bệnh trước là tháng 12 của năm 2019 ở trong phòng Vũ Hán. Họ không lên án một cách trực tiếp về Covid, nhưng mà họ lên án rất mạnh về vi phạm nhân quyền ở bên Trung Cộng. Đó là cái lý do mà Trung Quốc họ nổi giận. Đó là một cái điểm mà tôi hy vọng và lạc quan là chính phủ Biden, mặc dầu lúc trước khi là trở thành tổng thống thì ông có vẻ thân thiện Trung Cộng, chống Nga Xô. Bây giờ tôi thấy cái trường hợp nó ngược lại, là ông bắt đầu có liên kết Nga Xô rồi. Tại sau đó, sau cái G7 thì ông lại gặp Tổng thống Putin. Như quý vị biết là Tổng thống Biden tố cáo Tổng thống Biden là một Tổng thống Putin là một người sát nhân, lên án rất là mạnh. Bây giờ lại có cái vẻ hòa hoãn với lại Nga Xô để liên kết khối Âu Châu, liên kết với thế giới và ngay cả kéo Nga vào, chứ không có đi con đường mà gọi là một mình đánh tứ trộn như cái thời xưa. Thành ra cái truyền thống mà của Tổng thống Trump đã dạch ra là chống Trung Quốc vẫn tiếp diễn và chặt chẽ. Thì đó là cái thông điệp, vì khó có thể nào mà Hoa Kỳ thân thiện với Trung Quốc, vì đảng Dân Chủ là họ rất tôn trọng về vi phạm nhân quyền, mà Trung Quốc thì vi phạm rất nặng. Thì tôi hy vọng đó là cái lý do mà sẽ có sự đoàn kết chặt chẽ hơn với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Cái thông điệp rằng Trung Quốc vi phạm một cách trắng trợn về nhân quyền, thưa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với thời tiết hiện tại thì chúng ta thấy là bây giờ mùa hè đã đến rồi, cho nên rất là nhiều người đang chuẩn bị để mà có một cuộc đi chơi, đi du lịch cả bên bên Hoa Kỳ cũng như bên Âu Châu. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là với cái số người mà muốn đi du lịch càng ngày càng đông như vậy, thì cái kỹ nghệ hàng không của Hoa Kỳ cũng đã có một cái sự cạnh tranh giữa các hãng với nhau. Thì không hiểu là riêng đối với cái ngành kỹ nghệ hàng không ở thế giới hiện nay nó đang đi về đâu, và xin giáo sư có thể sơ lược sơ qua về cái ngành kỹ nghệ hàng không này ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Trước hết là về phương diện du lịch, nguyên khối Âu Châu, họ đã chủng ngừa cho dân chúng của họ gần đến 30%, trong khi đó Hoa Kỳ hiện tại là trên 61% đã được chích ít nhất là 1 liều vaccine. Họ hy vọng sẽ lên con số này lên tới 70%. Tổng thống Biden có tuyên bố rằng từ đầu năm cho tới bây giờ dân số của Hoa Kỳ được chích ngừa đó là đã 300 triệu liều. Thành ra rất là nhiều. Trong 300 triệu liều dĩ nhiên là có một người thì có hai liều. Thành ra con số chích ngừa nó càng ngày nhiều. Thì Âu Châu họ đã mở lại du lịch nhưng mà họ vẫn bắt cách ly, có nghĩa là khi đi vào Âu Châu trong vòng 14 ngày. Nhiều quốc gia lắm, Âu Châu là quý vị biết là một cái khối kinh tế gồm 27 quốc gia khi sau khi Anh Quốc rời khỏi khối EU này. Thì khi qua Âu Châu họ bắt mình ở một chỗ khách sạn 14 ngày, có nhiều quốc gia như vậy, có nhiều quốc gia lỏng lẻo hơn, rồi sau đó mới đi những vùng khác. Và những người đến Âu Châu phải có cái vaccine của những cái công ty nổi danh tiếng Trung Quốc, vaccine thì họ không chấp nhận, hay là của Nga Sô. Chỉ có BioNTech của Pfizer, của Moderna, Johnson Johnson và AstraZeneca, chỉ có bốn cái vaccine đó họ chấp nhận là cho phép. Khi đến thì phải trình tất cả đó thì họ mới cho vào và vẫn cứ cách ly. Thành ra cái kỹ nghệ du lịch, kỹ nghệ này rất quan trọng cho bất cứ quốc gia nào họ cần cái ngoại tệ của ngoại quốc. Du lịch nhiều, nhưng mà hãng hàng không họ vật khó khăn vô cùng. Như quý vị biết, nó là một cái hãng mà bị gọi là vất vả nhất trong cái COVID của hãng này, hơn tất cả kỹ nghệ nào khác. Là tại vì cái điều này mình không nói ai cũng biết rồi, là một chiếc máy bay mà khi lên một chiếc máy bay mà ngồi sát với nhau thì gọi là rất là lây lan rất nhiều. Chưa kể đến trong thời gian bay đó, không khí nó bị gọi là nó cô lập, một người bệnh là lây nguyên cả máy bay. Rồi khi bị cách ly lên máy bay, có nghĩa là một ghế ngồi, một ghế trống, một ghế ngồi với trống. Tất nhiên là máy bay này chỉ có 50% với cái capacity, là cái năng suất của máy bay này thôi, thì không thể nào lời được. Chưa kể đến là những cái đường bay trống rỗng. Một chiếc máy bay mà bay đó, mà nếu mà không có trên 70% khách hàng theo cái khả năng của chiếc máy bay có thể chở đó, thì sẽ không có lợi nhuận, có lợi tức nhưng mà không có lợi nhuận. Thật ra kỹ nghệ này nó vất vả vô trò cùng. Những kỹ nghệ này, những cái hãng máy bay lớn đã gọi là sa thải trên 80-90% hay là tạm thời cho nghỉ việc. Họ giảm chi phí rất là nặng vì sự lỗ lã rất là nặng. Thì cái đường hướng hiện tại rằng bao nhiêu hãng máy bay đang còn gọi là vất vả. Trên thế giới là 13 hãng máy bay đã đóng cửa vĩnh viễn. Những hãng của Hoa Kỳ nhỏ nhỏ cũng đóng cửa, những hãng lớn thì tồn tại. Thành ra cái kỹ nghệ, cái cạnh tranh của kỹ nghệ máy bay này nó càng ngày nó càng nhiều. Vé máy bay đi du lịch thì có lẽ là vẫn còn sẽ rẻ trong năm nay, qua đầu năm sau, là tại vì mấy hãng nào họ cũng muốn chiêu dụ người đi du lịch. Đi du lịch ở nội địa thì nhiều hơn là ở ngoại quốc vì cái đường bay nó dài hơn. Vâng, thì đó là sơ lược thôi chị.
Dạ vâng, được biết rằng là nhiều hãng airline của Hoa Kỳ và thế giới và nhiều hãng đứng trước cái nguy cơ phá sản. Thì xin giáo sư có thể bàn về những cái hãng airline lớn nhất của Hoa Kỳ để mà coi họ như thế nào ạ, thưa giáo sư.
Vâng, thứ nhất là mình hiểu về cái kỹ nghệ của hàng không nó như thế nào. Trong một cái kỹ nghệ hàng không đó, một cái airline ví dụ như American Airlines, United Airlines, Delta, Southwest là bốn cái công ty mà lớn nhất của Hoa Kỳ đó, thì cái chi phí cao nhất của những hãng hàng không này là trả cho nhân viên, trả tiền cho phi công là 40-50%, 45-50%. Rồi một phần còn lại đó là dĩ nhiên là chuyển chiếc máy bay họ, hoặc là họ mua cái vốn mua, hay là họ thuê dài hạn những chiếc phản lực đó, là cái chi phí kế. Rồi sau đó là xăng nhớt là cái điểm rất quan trọng. Rất là bây giờ xăng nhất là càng ngày càng giá lên cao. Rồi chi phí của những chiếc máy bay bảo trì cho những chiếc máy bay này. Rồi một phần nữa là cái chi phí khi mà đáp xuống hay là cất cánh ở phi trường. Những cái phi trường đó họ sạc cái chi phí đó. Thành ra một cái hãng máy bay mà trong thời bình thường đó, như American Airlines đó, là cái lợi nhuận, có nghĩa là lợi net profit đó, chỉ có 7% của lợi tức mà thôi. Trong khi đó những hãng mà có hữu hiệu hơn là 13-15%, Southwest Airlines thì cái hãng này nó vận hành một cách hữu hiệu hơn thì nó họ 15-17%, nhưng mà nó vẫn rất là thấp. Thành ra một chiếc máy bay mà cái đường bay đi đó mà giá phải hạ giá, mà chỉ chở có phân nửa khách hàng, mà bây giờ vĩnh viễn là số người đi công tác đó, nó bớt đi nhiều. Đó là một cái thay đổi vĩnh viễn, là tại họ thấy là việc ở nhà hữu hiệu. Và một số những cái đi họp với nhau bây giờ họ bắt đầu trở lại, nhưng mà sẽ không trở lại bình thường. Thành ra những hãng này đã được trợ giúp, nhưng mà họ còn vất vả. Thành ra nhiều hãng bị khánh tận là như vậy, khánh tận vĩnh viễn luôn. Và một số thì họ vay nợ thêm nhiều, mặc dù trong những cái công ty này đã được nhận được cái sự giúp đỡ của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ rất nhiều, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, thì trong lúc thì nhiều hãng hàng không Hoa Kỳ và thế giới nói chung là đang chơi với như vậy, thì những hãng hàng không ở Việt Nam, tiêu biểu là hãng Việt Nam Airlines, cũng đang chơi với trước nguy cơ bị phá sản. Thưa giáo sư, thì những cái tình hình hiện giờ những hãng hàng không ở Việt Nam thì nó cụ thể như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng. Trong khi Hoa Kỳ kinh tế trở dậy và người ta bắt đầu đi du lịch, người ta bắt đầu mở lại cái khung cảnh bình thường, khi thế giới vật lộn với lại COVID thì Việt Nam thành công kiềm chế. Nhưng mà bây giờ ngược lại, cái sự kiềm chế của Việt Nam nó lỗi thời, nó không đúng vào cái trường hợp mà khi những cái con virus này nó thay đổi dạng. Vì ở bên Việt Nam họ cách ly, không phải họ cách ly một người mà họ cách ly luôn một làng, hay là mua nguyên một khu nhà, hay là nguyên cả một cái quận nào đó. Thành ra những người này họ lây lẫn với nhau. Và cái số COVID này nó bây giờ bên Việt Nam đã trên 25 thành phố, mà mỗi ngày có ngày gia tăng 100 ca, có ngày gia tăng 400 ca, mà họ kiềm chế không được. Thành ra cái sự du lịch đi mà máy bay nó đang vất vả vô cùng, trong khi đó bên Âu Châu và Hoa Kỳ và thế giới đang trở lại một cái mức khá bình thường. Cái con đường mà trở lại bình thường của hàng không này còn dài lắm. Họ tiên đoán là có nhanh cho lắm là cũng phải 20-24. Thì cái mức người đi và máy bay mới trở lại bình thường nếu COVID được khống chế hoàn toàn. Vì cái COVID của hãng này nó đã thay đổi cái hình dáng, cái sườn xương sống của kỹ nghệ hàng không này rất nhiều. Vietnam Airlines trước khi vào COVID, Vietnam Airlines như quý vị biết là một cái công ty kế danh tiếng là Vietnam Airlines, tất nhiên là đại diện cho quốc gia, cái thể diện quốc gia, trong đó chính phủ Đảng Cộng sản là sở hữu rất nhiều. Trước đi vào cái tình trạng COVID là hãng này đã thiếu nợ rất nhiều rồi. Bây giờ COVID này 90% đường bay đều bị đóng cửa và không bay được, và bây giờ vẫn tiếp tục như vậy. Và hiện tại thì cái số tiền mà Vietnam Airlines nó lỗ chỉ 6 tháng đầu của 2021 này, 6 tháng đầu họ đã lỗ 10.000 tỷ đồng, có nghĩa là tương đương với 2-3 tỷ đô la chỉ 6 tháng thôi. Và họ phải cần sự trợ giúp mà chính phủ Việt Nam tuy là hứa nhưng mà chưa giúp, cho nên những ngân hàng đó họ không có gọi là kiên nhẫn để chờ đợi. Thành ra có thể họ sẽ kéo Vietnam Airlines đi vào khánh tận. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam phải làm cái gì đó, chứ không thể để một cái công ty như vậy đi vào khánh tận. Cái thứ gì nữa là cái sự thiếu hụt để mà trả tiền lãi ngắn hạn. Một cái công ty đi vào khánh tận là không có khả năng trả tiền lãi trong cái thời gian ngắn hạn. Công ty này hiện tại đang thiếu 6.000 tỷ đồng để trả tiền lãi ngắn hạn mà họ chưa có khả năng trả, đã đi quá hạn rồi. Trong khi đó Bamboo Airlines là cái một trong những công ty khác, và Vietjet là hai công ty nữa. Hai công ty này, nhất là Vietjet là một công ty rất là có lợi nhuận rất cao, nhưng mà hiện tại vẫn thiếu hụt khoảng 10.000 tỷ đồng để mà có chi phí trang trải. Thành ra ba cái airline này vất vả vô cùng. Khi vaccine chưa được có, hiện tại Việt Nam đang kiên nhẫn chờ đợi đặt mua hàng nhưng mà chưa có. Thành ra cái tương lai của Vietnam Airlines rất là bấp bênh, cần có phải sự tái gọi là cấu trúc, có nghĩa restructuring, để thay đổi cái cách điều hành thiếu hiệu quả của một cái công ty mà có bàn tay nhúng rất nhiều của Đảng Cộng sản, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, đứng trước cái tình trạng mà Vietnam Airlines có thể có nguy cơ vỡ nợ đó, thì không hiểu ở bên Hoa Kỳ thì có từng bao giờ xảy ra cái tình trạng tương tự như Vietnam Airlines hay không? Và nếu có thì cái hãng nào bị như vậy? Và trong trường hợp hiện tại bây giờ thì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ phải làm điều gì để mà cứu cái hãng hàng không Airlines? Và riêng đối với Việt Nam thì họ có thể học hỏi được những gì qua cái kinh nghiệm của bên chính phủ Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Vâng, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra 50 tỷ đô la để cứu vớt những hãng hàng không, trong đó 25 tỷ là trợ giúp về lương phạm, thì 25 tỷ này đã được ân xá, có nghĩa cho mượn, bây giờ ân xá luôn, thì 25 tỷ là ân xá, còn 25 tỷ kia là cứu giúp với nợ. Nhưng mà cái nợ này đó, để cứu giúp hàng không bên Hoa Kỳ đó, chỉ được đủ có 1/4 những cái gì họ cần. Nhưng mà những công ty lớn của Hoa Kỳ đó, như là Southwest, American Airlines, Delta, United Airlines, họ có khả năng vay mượn tiền. Đó là những công ty tư. Khi đi vào cái khó khăn đó, những công ty tư này họ uyển chuyển và họ thay đổi rất nhanh. Rất là nhanh, họ thay đổi hình dáng của công ty, họ thay đổi tổng đàn, họ sa thải nhân viên, họ cho hồi hưu sớm. Những chiếc máy bay nào mà cũ kỹ mà săn nhớt không còn nữa thì họ cho phế thải hoàn toàn. Trong cái thời Covid đó, trên 2.200 chiếc máy bay đi nằm vào ở trong cái một cái chỗ như là cái chỗ tạm thời đậu đó. Một số thì vĩnh viễn sa thải luôn, một số thì sẽ trở lại khi kinh tế phục hồi. Đó là cái uyển chuyển của kinh tế tư bản. Còn trong khi đó Vietnam Airlines thì khác, hiện tại chưa có thấy một cái gì thay đổi nhiều. Chính phủ thì không trợ giúp nổi vì GDP của Việt Nam tổng trọng chỉ có 350 tỷ đô la. Trong khi đó mỗi một cái công ty là mấy tỷ đô la rồi, chưa kể đến 7 tỷ phú là mấy chục tỷ đô la nữa. Thì tiền ở đâu mà có thể tiếp cứu những cái công ty này, chưa kể những kỹ nghệ khác. Thành ra cái sự thay đổi của chính phủ Việt Nam là phải bớt nhúng tay vào những công ty quốc doanh này, học hỏi những cái thay đổi. Hoa Kỳ có những cái thay đổi những hàng không trong quá khứ mà những nhà nghiên cứu họ cho thấy rằng, ví dụ như American Airlines đã đi vào Khánh Tận nhiều lần, họ tái cấu trúc, họ đi ra và họ trở thành hữu hiệu. America West trong quá khứ là một công ty phía bên hướng Tây của Hoa Kỳ đó, có một thời gian đi vào Khánh Tận, một tổng giám đốc vào, họ thay đổi hoàn toàn tất cả chi phí, họ chất vấn và họ thay đổi. Chỉ trong vòng 2 năm, công ty này trở thành một cái công ty son sắt và sau đó là bán đi cho công ty khác. Thành ra cái thay đổi của công ty vào khó khăn phải do tư bản nắm và do những nhà nghiên cứu giỏi. Việt Nam nếu muốn thay đổi thì nên engage những cái hãng như là Boston Consulting Group, những cái công ty này họ chuyên viên về tái cấu trúc để làm, chứ không thể để những đảng Cộng sản mà thay đổi, vì trong đó nhân viên chính phủ, đường bay, mỗi đường bay phải nghiên cứu là đường bay là bao nhiêu người, đường bay nào không lợi nhuận thì cắt đi đường bay đó, đi chú trọng vào quốc nội nhiều chứ bớt đi đường ngoại quốc. Tất cả đều phải nghiên cứu từ những chiếc máy bay cũ kỹ hay máy bay mới, và thương lượng với ngân hàng. Một cái tái cấu trúc nó rất là quy mô mà cần phải xảy ra, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Và vào cuối tuần này chúng ta cũng biết rằng là ngày mai Chủ nhật là ngày lễ của cha. Xin được chúc tất cả quý bậc làm cha một ngày lễ cha thật là vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên cạnh gia đình và các con cháu. Happy Father Day đến giáo sư và cùng tất cả quý vị.
Dạ vâng, rất quý. Trong ngày lễ cha này tôi xin kính chúc quý vị một ngày lễ thân phụ rất là đầm ấm, biết ơn người cha. Riêng cá nhân tôi thì tôi không bao giờ quên ơn dạy dỗ, nuôi nấng và của ba tôi là cố Hải quân đại tá Khương Hữu Bá đã qua đời, nhưng mà luôn luôn hình ảnh và những cái sự dạy dỗ của ông tôi hiện vẫn còn đang gọi là hưởng thụ những cái hấp thụ những cái điều đó và mang ơn đời đời công của người cha. Xin kính chào.